Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Girl Interrupted, A Memoir của Susanna Kaysen là một hồi ký ngắn sắc lạnh và rất giàu quan sát. Viết về thời gian tác giả sống trong bệnh viện tâm thần McLean ở Massachusetts cuối thập niên 1960. Năm 1967, khi mới 18 tuổi, Kaysen được đưa vào viện sau một buổi gặp bác sĩ tâm thần rất ngắn, trong bối cảnh bà bị xem là có ý định tự tử. Sau đó, bà được chẩn đoán rối loạn nhân cách ranh giới và thời gian nằm viện kéo dài khoảng 18 tháng, lâu hơn nhiều so với dự kiến ban đầu. Cuốn sách không chỉ kể lại một trải nghiệm cá nhân về bệnh tâm thần, nó còn đặt câu hỏi về cách xã hội, y học và gia đình định nghĩa sự bình thường. Bằng những mẩu hồi ức ngắn, đôi khi hài hước đen, đôi khi đau đớn, Kaysen cho thấy đời sống trong viện vừa là nơi trú ẩn, vừa là một dạng giam giữ. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, một cuộc nhập viện ngắn ngủi biến thành 18 tháng bị treo, ngoài đời sống bình thường. Điểm khởi đầu của Girl Interrupted nằm ở sự chênh lệch rất lớn giữa một buổi khám ngắn và hậu quả kéo dài của nó. Kaysen kể rằng bà được đưa vào McLean sau một cuộc gặp bác sĩ tâm thần mà bà gần như không có thời gian để hiểu điều gì đang xảy ra. Chính sự mất cân xứng này làm nổi bật một câu hỏi trung tâm của hồi ký, đó là ai có quyền quyết định một người cần bị tách khỏi đời sống thường ngày. Việc nhập viện không được trình bày như một sự kiện hoàn toàn đơn giản, vì Kaysen vừa thừa nhận trạng thái bất ổn của mình, vừa nghi ngờ cách hệ thống diễn giải trạng thái ấy. Bệnh viện ban đầu có vẻ là nơi nghỉ tạm, nơi người trẻ có thể thoát khỏi áp lực gia đình, trường học và xã hội. Nhưng khi thời gian kéo dài, nơi nghỉ tạm ấy trở thành một không gian bị kiểm soát với lịch trình, cửa khóa, quan sát y tế và sự phụ thuộc vào người khác. Nhờ vậy, cuốn sách biến một trải nghiệm cá nhân thành cuộc khảo sát về quyền lực của chẩn đoán và thủ tục y khoa. Thứ hai, ranh giới giữa tỉnh táo và điên loạn được đặt dưới ánh nhìn nghi ngờ. Một trong những đóng góp quan trọng của cuốn sách là cách Kaysen làm lung lay ranh giới, tưởng như chắc chắn giữa người bình thường và người bệnh. Bà không phủ nhận đau khổ tâm lý, cũng không lãng mạn hóa bệnh tâm thần. Thay vào đó, bà quan sát xem một hành vi trở thành triệu chứng như thế nào khi nó được đặt trong hồ sơ bệnh án. Những cảm giác trống rỗng, bốc đồng chán sống hoặc tách rời khỏi thực tại trong đời thường có thể bị xem là khủng hoảng tuổi trẻ. Nhưng trong bệnh viện chúng được đọc bằng ngôn ngữ chẩn đoán. Kaysen đặc biệt chú ý đến chẩn đoán rối loạn nhân cách ranh giới, không phải để giảng giải như sách giáo khoa, mà để hỏi liệu một nhãn bệnh có thật sự giải thích được con người hay không. Cách kể của bà cho thấy chẩn đoán có thể giúp gọi tên đau khổ, nhưng cũng có thể thu hẹp người bệnh vào vài thuật ngữ. Vì vậy, cuốn sách không đưa ra câu trả lời dễ dãi. Nó buộc người đọc nhận ra rằng sự tỉnh táo đôi khi là một chuẩn mực xã hội, chứ không chỉ là một trạng thái y khoa. Thứ ba, cấu trúc hồi ký bằng mảnh vụn phản ánh trí nhớ. Hồ sơ và sự đứt đoạn của bản ngã Girl Interrupted không đi theo kiểu hồi ký tuyến tính, từ biến cố này đến biến cố khác một cách trơn tru. Cuốn sách được tạo bởi các đoạn ngắn, các chân dung, các suy nghĩ rời và cả những tài liệu y khoa được đưa vào văn bản. Chính cấu trúc này rất phù hợp với chủ đề của sách. Ký ức về bệnh viện không hiện ra như một câu chuyện hoàn chỉnh, mà giống những mảnh kính, mỗi mảnh phản chiếu một phần của sự thật. Khi Kaysen đặt giọng kể của mình cạnh hồ sơ bệnh án, người đọc thấy ngay khoảng cách giữa trải nghiệm sống và ngôn ngữ chuyên môn. Một bên là cảm giác mơ hồ, sợ hãi, châm biếm và tự vấn. Bên kia là những dòng ghi chép có vẻ khách quan, nhưng vẫn chứa quyền lực diễn giải. Cách viết này làm cho cuốn sách khác với nhiều hồi ký chữa lành thông thường. Nó không cố biến đau khổ thành một hành trình gọn gàng. Nó giữ lại sự đứt đoạn, vì chính sự đứt đoạn ấy là một phần của trải nghiệm tâm thần và của quá trình nhớ lại. Thứ tư, những cô gái trong khu điều trị hiện lên như con người. Không phải chỉ là ca bệnh, một sức mạnh lớn của hồi ký là những chân dung về các bệnh nhân nữ sống cùng Kaysen trong khu điều trị. Những nhân vật như Lisa, Georgina, Daisy, Polly, Cynthia và một số người khác không được mô tả đơn giản như ví dụ lâm sàng. Họ có thói quen riêng, nỗi sợ riêng, cách phòng vệ riêng và đôi khi cả sự hài hước rất sắc. Kaysen nhìn họ bằng sự gần gũi của người trong cuộc nên lời kể không đứng từ bên ngoài để phán xét. Đồng thời, bà cũng không biến họ thành biểu tượng thuần túy đáng thương. Điều đáng chú ý là cuốn sách đặt bệnh tâm thần trong bối cảnh tuổi trẻ nữ giới khi cơ thể, tình dục, gia đình, kỳ vọng xã hội và cảm giác không thuộc về nơi nào cùng lúc gây áp lực. Các cô gái trong viện vừa bị tổn thương, vừa biết quan sát hệ thống đang giữ họ lại. Nhờ vậy, người đọc thấy họ có đời sống nội tâm phức tạp hơn nhiều so với nhãn bệnh. Cuốn sách vì thế có giá trị nhân bản rõ rệt, vì nó trả lại khuôn mặt và giọng nói cho những người thường bị nhìn qua hồ sơ. Cuối cùng, McLean vừa là nơi trú ẩn của người có tiền, vừa là nhà tù mềm của điều trị tâm thần. Bệnh viện McLean trong cuốn sách không hiện ra như một nơi hoàn toàn tàn bạo, nhưng cũng không phải một không gian cứu rỗi trong sáng. Cây sen cho thấy tính hai mặt của nó. Ở một phía, bệnh viện cung cấp sự an toàn, nhịp sống ổn định, nhân viên chăm sóc và một khoảng cách khỏi thế giới bên ngoài. Với những người đang mất kiểm soát, điều đó có thể là cần thiết. Ở phía khác, chính sự an toàn ấy đi kèm với kiểm soát, mất tự do và cảm giác thời gian bị đóng băng. Người bệnh có thể được bảo vệ khỏi bản thân, nhưng cũng bị tước quyền tự quyết trong nhiều việc nhỏ nhất. Bối cảnh cuối thập niên 1960 càng làm sự mâu thuẫn này rõ hơn vì xã hội Mỹ khi đó đang thay đổi mạnh, trong khi các thiết chế y khoa vẫn mang quyền phán xét rất lớn. McLean còn là bệnh viện nổi tiếng, gắn với những bệnh nhân có điều kiện kinh tế và văn hóa nhất định. Điều này khiến hồi ký không chỉ nói về tâm thần học, mà còn về giai cấp, đặc quyền và khả năng được điều trị trong một nơi vừa sang trọng, vừa cô lập. Kết luận Girl Interrupted phù hợp với người đọc quan tâm đến hồi ký, sức khỏe tâm thần, lịch sử tâm thần học và những câu chuyện về tuổi trẻ nữ giới trong áp lực xã hội. Cuốn sách cũng hữu ích cho độc giả học tâm lý, y khoa, công tác xã hội hoặc bất kỳ ai muốn hiểu người bệnh tâm thần như những cá nhân có ký ức, giọng nói và khả năng tự phân tích. Lợi ích lớn nhất của sách không nằm ở việc cung cấp phương pháp trị liệu. Nó giúp người đọc suy nghĩ thận trọng hơn về chẩn đoán, về quyền lực của bệnh án và về cách một tổ chức có thể vừa chăm sóc, vừa kiểm soát. So với nhiều hồi ký về bệnh tâm thần, tác phẩm này nổi bật vì sự ngắn gọn, sắc bén và không tô vẽ hành trình hồi phục thành câu chuyện truyền cảm hứng quen thuộc. Kaisers giữ được giọng văn tỉnh táo, châm biếm nhẹ nhưng vẫn để lộ nỗi đau thật. Việc kết hợp ký ức cá nhân với tài liệu y khoa tạo ra một cấu trúc đặc biệt, nơi người đọc luôn phải so sánh giữa người kể và cách hệ thống ghi nhận người ấy. Chính sự căng thẳng đó làm cho Girl Interrupted vẫn có sức nặng lâu dài trong thể loại hồi ký về bệnh tâm thần. Nếu bạn muốn ủng hộ Susanna Kaysen, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!